يمكن thật sự là mình đi kinh điển đại thừa, mình biết cái Phật pháp đại thừa nó khác được ở bên tiểu thừa như thế nào. Thường thường thì mình nghe nói là đạo Phật là chú trọng lý trí, còn tin là thường thường nói nghe đến chữ tin là cũng là mình không nói tin là mê tín. Phật pháp thì cần đến trí tuệ. Thực sự là phải thế đó là nói mà nói mà giả sử mà ngay cả bên Phật giáo tiểu thừa cũng phải có lòng tin cũng chịu tính, nhưng mà họ chú trọng nhiều trí tuệ. Còn ở bên tiểu đại thừa thì lòng tin và trí tuệ phương bình với nhau. Thế nên như mình thấy không, nếu mà thật sự là một hành giả Bồ Tát đại thừa đối với Đức Phật là lòng tin tuyệt đối. Như bên đạo ví dụ như ngoài đạo họ đối với Thượng Đế của họ gì thì họ tin như thế nào, nhưng mà họ không hiểu Thượng Đế ai thì họ chưa có lòng tin. Còn mình á, mình tu đạo Phật mà mình hiểu được Phật là Đức Phật rồi đó thì mình phải có lòng tin vững mạnh, còn mạnh hơn người đại đạo nữa. Thì tại sao mình ví dụ như mình thực sự những người hồi xưa mà ví dụ như nói đạo Phật chứ thực sự đạo ông bà họ ví dụ mình biết Phật ngang vẽ vái rồi thôi, là khi cái gì mà đến nguy hiểm đến Phật pháp thì họ lại họ trốn chạy hết. À, họ phải là tín đồ chân thực của Phật giáo. Mình đâu bây giờ ngày hôm nay mình nói mình người là tin đạo Phật, mình là một cái người tin Phật học Phật thì mình phải xác nhận lòng tin của mình đến mức nào. Giả sử một ngày nữa nào mà ví dụ có người nào mà đến một ông cha hay là một sư nào đó mà đến nói mà là cái ngọt ngào hoặc là tử tế hay lịch sự mình bỏ theo á, thì chứng tỏ là mình không hiểu Đức Phật này là ai, mình chưa có lòng tin chân chánh và đi Phật pháp. Cái người mà đến một nghe tin hay là làm bất cứ gì mà tức là sự tăng trưởng lòng tin. Cái người mà lãnh đạo tôn giáo làm sao mà là làm cho cái người tín đồ họ nhìn họ tăng trưởng lòng tin, đó là có mục đích. Bây giờ mình là cũng trang kinh đến trang 71, mình đã giảng về nghiệp 32 tướng của Đức Như Lai, tu tập nghiệp 32 tướng, nghiệp 6, trang 71, mình giảng đến số 10, thì giờ đến trang tướng 11, tướng thứ 10 đó là nói được tướng ấy rồi, tức là được tướng sau khi được tướng số 9 rồi đó, thì kế đến là được tướng cánh tay dài quá đầu gối, tức là hai cái tay mình hồng xuống, mà nó dài quá đầu gối. Rồi tại sao thì điều đó, tại vì sao mà được cái tướng đó? Mỗi cái tướng mà nó được là bởi vì do mình tu những công hạnh, thì cái công hạnh có tướng thứ 10, mà vì sao thì lúc tu hành Bồ Tát không bao giờ ba điều đó nhớ nhau, còn mình có bao giờ tức là chưa được. Lừa dối tất cả hiền ấm cha mẹ sư trưởng bạn bè cực kỳ yêu thích, thế nên được tướng cánh tay dạt quả đầu gối. Hiện nay thầy nói rồi đó, nếu mà ba đời á, được ba đời, mà mình không tương đối đó, thì khi mình lè lưỡi á, thì cái chốc lưỡi mình sẽ đụng vào cái lỗ mũi của mình. Số 11, được tướng ấy rồi, tức là được tướng số 10 rồi đó, kế đến được tướng âm tàn của tượng vương, mã vương. Chứ tướng âm tàn tướng sao không? Cái đến này lưỡi của ngựa, bộ phận của nó, khi mà nó ấy thì nó thuộc về tông. Tức là cái bộ phận của đực đó là khi nó ấy ra ngoài, nhưng mà đến thì mình không có thì tự nhiên nó thuộc về tông. Không thấy nữa. Thế nên tại sao con ngựa nó chạy nó không mệt vậy đó. Con ngựa đực nó chạy nó không mệt. Thì cái tướng nó là tướng mà một trong những tướng tốt. Tự vương mã vương con voi cũng vậy, mà con ngựa cũng vậy, nhưng con chó thì không, con chó không có thuộc vào trong được. Ra nó tướng con chó nó con được cái ham cái con cái thì nó khó mà thực sự. Vì sao lúc tu hạnh Bồ Tát trong vô lượng đời thấy người sợ hãi liền che chở nâng đỡ họ, thường sinh tâm hổ thẹn không nói lỗi người, lại khéo che tội cho họ, vì thế được tướng ông tàn như vậy. Thấy không? Thấy người mình thường thường che chở, thấy người nào sợ hãi mình che chở thì họ nâng đỡ thôi. Mà mình có lỗi đó mình hổ thẹn, mình thấy người khác đó, có lỗi mình không lỗi nói lỗi người ta, mình lại còn che tội người khác nữa. Mình nói cái này ngược với lại cái tâm bình thường của mình thường thấy tưởng ai cũng có, mình cũng nói trên cơ mà có, mà có một thì mình bôi ra, bôi cho 10 tâm. Mình nói khi mình ngồi, khi mình nghe kinh, tức là mình học cái hạnh của Đức Bổn Sư cũng như cũng tất cả chư Phật. Thế nên nếu mà quý vị được làm điều gì đó thì đời tương lai đó thì quý vị khi mà được 32 tướng tốt thì có được cái tướng thông đàn, mã vương, tượng vương. Được tướng ấy rồi, kế đến được tướng thân mềm mại. Thân mềm nó mềm mại không? Mặc là tướng thân người đàn ông nhưng mà thân rất là mềm. Mỗi chân lông chỉ một sợi lông. Thì thường cái lỗ chân lông của mình nó loạn ra là ví dụ như một lỗ chân lông chỉ một hai ba sợi lông. Còn cái này là mỗi lỗ chân lông chỉ một sợi lông mà thôi. Lông nó mọc ngay thẳng chứ không mọc mấy bên tay không thấy mấy bên tay không? Một lỗ thằng nào đó. Tướng xấu nó có một tướng xấu chứ không đẹp. Đàn ông mà lông mà ta ngược á, ta nói là masculine thôi, nhưng mà có một tướng xấu. Vì sao? Lúc tu hạnh Bồ Tát trong vô lượng đời gần gũi người trí, vừa nghe và đàm luận chánh pháp, nghe chánh pháp xong rồi thích đàm luận người chánh pháp chứ không có đàm luận thị phi. Mình nghe chánh pháp nhưng mà mình đàm luận thị phi, hai cái nó khác nhau. Nghe xong vui vẻ tu hành, mặc dù mình nghe ví dụ như những công hạnh khó làm hay là có những cái mình vẫn chấp nhận một cách rất là hoan hỷ, rồi mình cố gắng mình tu hành. Ngày nay mình tu không được, không tu được 10 phần thì mình tu một phần, từ từ mà tu. Thành ra cái con đường tu hành Đức Bồ Tát hạnh á, nó không gấp gấp gì hết. Mình tinh tiến nhưng mà không có gấp. Tức là con đường tu Bồ Tát hạnh á là mình phải quyết, tức là mình sẽ làm việc tinh tiến nhưng mà nó hurry, tức là mình muốn thấp thấp á. Bởi vì mình khi mà mình đội vàng á, mình sẽ dễ bị lạc vào cái đường tà đó. Bởi vì mình thích mau con thường thường á. Thí dụ như nghe một cái vị thầy giảng kinh thuyết pháp thì công hạnh Bồ Tát này nọ đúng không, mình thấy tu hành lâu lắm gọi là thấy ông thầy cũng có cái gì mà siêu dị hơn đời đó, thì mình thấy nó không có thích thú, và nên mình mới chạy theo ông thầy còn biết biến hóa thần thông đó là đặt những cái vị tướng. Thì nên mình thấy là tại vì mình hurry, mình muốn đi cho nhanh. Con đường mình biết là con đường Bồ Tát nào nó lâu dài. Mặc dù mình thí dụ mình cầu vãng sinh cực lạc, nhưng mà trong lúc mà mình cầu mình nói thì mình làm không hấp tấp. Mình làm tất cả những công hạnh của mình hậu hướng, mình làm tất cả. Nhưng mình cũng có hớt hớt hải. Cứ sợ hớt hớt hải. Tại vì khi mình hớt hớt hải thì cứ chừng mình không chung, không biết gì đại. Lúc gì đại hiện chưa mà thấy ma hiện tới mình chạy nó. Thực sự là vậy, nhiều khi nó biết cái ban cái hàng trai chủ mà nó biết mình tâm nó có vẻ quá bôn chôn phải không? Mong thấy Phật, mong thấy Bồ Tát đến hiện. Nó cũng hiện là cũng có tướng tốt, cũng tỏ hương thơm, tỏ hương thơm, tỏ vô khùng. Thành ra thiên nhạc cũng có thiên nhạc, nó cũng nghe thiên nhạc âm êm giữa. Nhưng mà cái đó cũng phải là có phước mới được hiểu. Thì cái tướng nó chứ không phải là tu hành đẹp đẹp mà có tướng thiên nhạc. Mà nó rước thì thiệt sự cũng phải có phước. Bởi vì ma mà, nó ma khỏi trời trời đó là phước lá bóng nó lớn. Thành ra cái gì mà thí dụ mình đến trước lâm chung mình nghe âm nhạc trên không, mình nghe những thứ nó đến không thể chờ, có thể có phải Phật hay không, hiểu không? Nhiều khi ma hiện trước và Phật hiện sau, mình chờ chút xíu ma là nó ẩn đi rồi Phật thì hiện không, còn có gì khóc ta khóc Phật chạy là chết, hiểu không? Mình nói tu gì vậy, bình tĩnh tu hành. Lại hai sửa sang đường xá, nhặt dọn gai góc, thế nên được tướng da thịt mịn màng, mỗi chân lông một sợi lông. Tức là tại sao nó mịn màng là bởi vì mình sửa sang mình làm cho tất cả gai góc nó bớt đi. Đây là đường xá nó khô, thành ra cái da mịn màng nó láng mịn, thấy không? Thành ra ta nghĩ là mấy cô tại sao da láng mịn nên là không được, ví dụ xưa cũng hồi xưa thì cũng sửa đường sửa sáng nhiều nhiều đâu mấy ông, thấy không? Không có không, thật sự là vậy. Không phải cái đó thật sự nó phù hợp. Cái gì cũng vậy, người đàn ông có tướng đẹp của đàn ông, người đàn bà có chút tốt của đàn bà thì nó nghĩ đàn bà là thua đàn ông chứ chắc thì nó nói. Mỗi người nào cũng có cái phước riêng của họ. Đàn ông có những cái phước mà đời trước họ tu của họ để mà được tướng đàn ông thì đàn bà cũng có thể có cái tướng tu cái phước gì cũng được đàn bà. mặc dù là có ví dụ như thằng Phật thì thằng hướng thằng ông, nhưng mà nói chung nói ăn biết đâu một cái cõi Phật nào đó có tướng thì tướng thằng bà thằng Phật mà đó biết được, nhưng mà tại vì cõi này thì thực hiện cái thằng ông ví dụ vậy, rồi tướng người ma được tướng ấy rồi kế đến được tướng thân màu hoàng kim, đây là một tướng rất là tốt. Thì sự thí dụ mình nói người mình nói da trắng đẹp chứ chưa chắc. Ờ, màu hoàng kim là bà của mình đó, mà nhưng mà nó sáng bóng được không? Là bởi vì tại sao thấy mày còn Mỹ không? Ra ngoài ngoài nắng phơi cho nó than vàng, cái là bronze, cái là màu, nó là màu đẹp. Thì ta không phải là tướng màu trắng là đẹp, tướng gì thì theo, tướng nhiều bà trắng trắng đỉnh trắng bệt à. Thành ra cái tướng thật sự là cái người da vàng là nó trung, nó xuống giữa của hai thái cực trắng và đen, là mình là trung đạo. Tại sao mình được tướng đẹp mà mình cứ phải bắt chước người ta, nó khổ ghê. Nhưng có người không, ví dụ như người họ không có thỏa mãn những cái của họ vốn có. Thành ra thường thường mình hay chạy trốn với chính mình, mình từ chối cái gì mình có để mình tìm cái khác. Tại sao nên làm lý do? Lúc tu hạnh Bồ Tát trong vô lượng đời thường bố thí chúng sinh nhà cửa giường chiếu thức ăn đèn đuốc, đây là do hạnh bố thí, cái này đặc biệt do hạnh bố thí mà được. Thành ra người da vàng là người được thường bố thí nhiều lắm. Nhưng mà sao nghèo vậy, kỳ vậy? Thì tại sao nước da trắng lại giàu mà nước da vàng lại nghèo? Bố thí ra này phải giàu chứ, biết sao không? Bố thí mà không kiêu mạn, thật sự là vậy. Bố thí mà không kiêu mạn là nó ổn hại phước báo mình ghê lắm. Là nói cái người ấy, cái người mà da trắng họ có phước riêng của họ. Nhưng thật sự thì nhiều người da vàng cũng rất là giàu có hả, nhưng mà thường thường cái màu da hoàng kim này là do mà sự bố thí mà đem đến. Được tướng ấy rồi kế đến được tướng bảy chỗ trên thân tròn đầy. Bảy chỗ trên thân là chỗ nào? Cái này sao cái tướng số 14. Vì sao? Bây giờ mình biết là bảy chỗ trên thân đi không? Lúc tu hành Bồ Tát trong vô lượng đời, chỗ dù chỗ đáng giận cũng không sinh lòng giận, tức là mình chỗ giận mình không giận, vui vẻ bố thí những gì mà chúng sinh mong muốn, hay hát những cái tướng mà mình dùng, có những cái hạnh mà mình nó làm, có những cái tướng mà mình không biết. Mình người ta làm mình giận, mình không giận. Mà thường thường nó muốn cái gì thì mình bố thí, mình vui vẻ bố thí như đó cho chúng sinh. Thì mình được bảy chỗ trên thân tròn đây. Rồi thì vậy mình biết bảy chỗ trên thân không? Mình do những cái kết quả như vậy. Bây giờ số 15. Được tướng ấy rồi, kế đến được tướng những chỗ những khớp xương đều viên mãn. Tức là những cái chỗ này nè, tròn, tròn thì ra không? Nó có khốn như mình. Và nó những người mà ví dụ như tướng là không thể nó có chỗ nào nó cũng tròn, nó tròn, tròn thì hết. Không thí dụ như mình thí dụ như cái vai này mà không, mà xương da tự nhiên đổi ra cục đuổi, nó cũng làm tướng xấu. Thí dụ những người đấy đều cái da tự nhiên nó cứ chạy ra, này cái chắc một không gì cái tẩy tướng đó là có những cái chỗ này, tức là cái xương này nè, xương này cứ là gồng gắn thấy không, nó không có đổi ra cục thì nó tướng xấu. Thì nó mặc dù cái thân này nó bất tịnh, nhưng mà nó đẹp chính là một trong những cái công cụ để cho mình độ chúng sinh. Chứ bây giờ mặc dù nó vô thường, nó bất tịnh, nhưng mà nó vẫn cần thiết. Đừng nói đi cực đoan rồi cái hành hạ thân xác như ngoại đạo, nhưng mà nó khi dễ nó không có cái không đi cực đoan, không quá vô thường, nó cũng không có nên vùng văn bỏ, hay là mình thở 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 mình tu hành nó cần thất, nó vẫn cần ăn uống, hay là mình sao cũng được, nó không phải vậy. Mình ăn uống phải là mình hưởng thụ, nhưng mình coi cái chuyện ăn uống như là hồi xưa mình coi là tổng bổ. Ví dụ mình coi là nó còn chưa xăng, mình cần xăng, mình cần dầu, mình cần nhiên liệu, chiếc xe nó chạy nó cần xăng cần nhớ, thì mình cũng vậy. Thế thành ra mình cái gì cũng vậy, tôi quân bình mình chiếc tung là cái không có cực đoan. Người thấy mình đại gia thì hưởng thụ thái quá, ăn uống xa xỉ, mình là văn ném đổ bỏ. Còn người thì bị cực đoan rồi, mình nhìn xa hành xác rồi. Nên là nó đức Phật, mình không có cái gì mới. Thầy đó thầy đi chỗ chùa tịnh độc của bên thầy đó, có mấy ông thầy rất là cực đoan. Đường vô thì nhập thấp, những đói 21 ngày, những đói 49 ngày, thấy nó chi vậy. có cung đầy đó, có cung nhà kho nữa là đầy cái cổ mốc nên nói không ăn, thì những đó 49 ngày không về. Rồi còn từ bên chùa từ đánh giác không thì vô nhà kho cái cửa khố phòng quần áo đẹp của cư sĩ cúng dường để nó cầu lên ngâm lên mô mùa khô mốc mà mấy ông thầy nó súng nhau mặc áo rách, ông là áo rách cũng cắt ra cho rách rồi lấy vàng giải rách lên, thấy không hiểu cái quan điểm gì cũng thầy thấy quan điểm rất là kỳ mình, nhưng mình không nói được, mình nói rất là sẽ động họ để khi họ nghĩ đúng là mình cứ chấp nhận. Ông trung trưởng có phải làm sao cái áo sao cái bỏ thiệp dài để chúng ta thế nào để đi ai cũng thấy cái áo rách rất cứng, rồi phải để cái bạc màu đem ra phơi cái bạc màu, không phải cái gì mình cái gì cũng vừa phải thôi, đâu bắt buộc đâu. Nếu mà để vậy được thì trời, nếu mình để quần áo thiên hạ cúng dường nó hư hoại nó không nổi tất tội với chủ sao, người ta mua cúng dường áo mình để cho mình mặc áo để ta được phước. Thôi nhưng mà cái có những mà thầy nói mỗi người quan niệm nhau thì có thể là họ nghĩ như con nói là có thể họ nghĩ là đó là tình hình đầu đà cũng thầy cũng rất nhiều, mỗi người quan niệm mà thành ra khi mình à chúng sinh hệ họ có cái mình gọi là cái kiến, tức là cái họ chấp thì cái gì là đúng mà mình chỉ nên chấp nhận chứ không có nên mà biện luận hay dùng bất cứ lý do gì để cắt cái đầu đi. Cái sự tình tưởng từ khi mà có duyên thật nhiều hoặc là mình có cái năng lực, nhưng mà cái đó thì những ngày muốn động chúng sinh nó cũng hiện tới người thân hay từ từ quen của dùng tướng nhất pháp nào. Cái đó là cái phương pháp tướng nhất pháp, là cái phương pháp có công năng mạnh nhất, mà giả sử nó không dùng được thì thôi không có dùng nữa nào. Ai nhượng nhiếp được là bố thí nhiếp, đồng sự nhiếp, lợi thì nhiếp bốn, thì có tướng nhất pháp là nhiếp được chúng sinh, nhiếp không được thì tất cả chúng sinh phải đợi lâu, đợi có như này là tại sao một cái gì được khác mà đi theo một chúng sinh vô lượng đời là biết là chúng sinh độ không được vẫn không bỏ, là chúng sinh không thấy Bồ Tát không có bỏ ai hết, bỏ ai đợi không chờ mình độ không được đời này thì mình độ đời sau, phải không? Thì cứ từ từ mà đi, chứ mình lưỡng tu chưa đủ năng lực mà nói là tôi là tôi độ cô xí xỏ ai cần thì độ tôi, ai cần thì độ tôi. Còn chừng cậu không muốn độ mình nữa thì việc hai bên độ nhau là thành đụng độ, đụng độ nè, có xương đều viên mãn, tức là những cái lắm tay, những cái là chỗ mẩy không, ví dụ cái chỗ mà đầu cái chỏ không, hay là đầu gối nè, nó tròn được, nó tròn chuẩn nè không, hay là mắt cá nè tròn, hay là ví dụ như có nhiều thầy hồi nhỏ ốm như thầy đó thì từ từ tự nhiên cô xuất gia đến khoảng 5-6 tuổi nó phát cái tướng kiểu rất là phúc hậu, nhìn thấy như là tinh vân như thế nào, anh này cũng không, anh thấy cái vị hòa thượng tức tướng rất là đẹp. Lúc tu hạnh Bồ Tát trong vô lượng đời khéo phân biệt tướng lành dữ, tức là mình cái đó phải có trí tuệ mới được. Lời nói không sai lầm, là nói lời nào là chính xác là đúng, không vật, nếu không thì không nói. Không nói lời vô nghĩa, thường nói pháp thích hợp với căn cơ chúng sinh, nếu không thì không nói. Không nói thì nói Đức Phật đó, không nói mà hãy nói ra cái gì toàn là pháp không. Nhưng mà đôi khi dĩ nhiên có những lần mình nói không phải là pháp, ví dụ như Đức Phật nó bỏ ngàn lan là bưng bình nước lại cho ta thì không phải là pháp rồi đó, hay không? Nhưng mà giả sử mà một cái người mà có trí tuệ chịu nghe đó lại là pháp, à tự nhiên tiền nghe cứ còn nói bưng những người ta tự nhiên khai ngộ, thành ra đôi khi đó là pháp của ông trình tùy cái sự lãnh ngộ của mình, phải không? Thì nói ví dụ như con có chuyện ông thiền sư đi ngang hàng thịt, cái thấy hai người cùng mua thịt, một người không thích, cái người mua thịt nói nhiều món thịt, nó ăn lựa tôi biết nào thịt nào thịt ngon, ăn lựa tôi biết thịt nào thiệt ngon, làm đặc biệt thiệt ngon, thấy không? Kiểu bán cho tôi bữa nay tôi cần thịt ngon mà trong thịt sinh sống ăn có hàng thịt, thịt nào mà không ngon, anh có biết thịt nào có thịt nào cũng không ngon. Tự nhiên ông thầy từ xưa nghe cũng khai ngộ gì thấy không? Nhưng mà thấy ngộ không biết, thầy không biết đâu mà hỏi ông, nhưng mà ông khai ngộ, hiểu không? thì mình không biết cái nào là pháp hay không pháp, thì mình phải ngộ. Chứ mình đứng nhìn nghe mình có biết khai ngộ chỗ nào, khai ngộ chưa, ai khai ngộ? Ông thấy ông ngạc không, ông dòng cầu cầm ông dao lên chứ hết cái chỗ này thật từ nào không ngon không, em thật cái bắp nào cũng ngon, tại sao hỏi vậy, nghe không? Thì công ông thầy từ sư ông khai ngộ thôi. Thì câu chuyện công như công ác thì nó để như vậy, thầy đúng cái khai ngộ cái gì nhưng hoặc là những thiền sư họ nghe cái tiếng, ví dụ như nghe tiếng suối chảy hay là ngày hơn hương tích hương gì đó, thì đang chặt tre nghe đang đốn tre đó, cái tự nhiên là cái cây tre nó ngã xuống đụng như cái tre thì nó tóc khai ngộ, thấy không? Thành ra mình không biết khai ngộ cái gì nhưng mà có khai ngộ không, nhưng mà cái đó là phải cái căn cơ chính ngộ kìa. Tức là những người đã phải tu hàng lâu năm rồi, họ đã cái nhân duyên của họ sắp sửa đến chỗ đó thì họ đụng những cái đấy, thấy không? Thành ra nói trong mấy đó Đức Phật nói không có gì không phải là Phật pháp đó. Tùy trình độ của mình, còn giả sử mình trình độ mình vô minh nhiều quá, mình có nghe chính pháp nữa là nghe đến chủ thù mà lại đây ngồi giảng pháp mình cũng không có lợi, cũng chưa có đến đâu. Thành ra nó đốn ngộ thì đâu có đốn ngộ đâu, là bởi vì tích lũy nhiều đời rồi, công hạnh nó đầy đủ rồi, tôi luôn chính nó đã đầy đủ, thì đến đó thì nghe tưởng là đổ bục là xa ra, nhưng mà cái đó là phải do sửa soạn rất là lâu dài, đúng không? Giống như câu chuyện của anh mà anh cứ đánh đi đâu đi, đi đường đổ bụng ghé vô tiệm mua bánh ăn, mua cái ăn thấy còn nó đói, mua hai cái ăn thấy cũng còn đói, làm sáu cái chưa đủ ăn no, ăn đến cái thứ bảy ô no rồi tất mình sợ nữa, phải nói mua cái bánh này tôi ăn nó no liền đúng không, tốn tiền mua sáu bánh kia, tại anh tưởng ăn ra cái bánh này nó mới no, còn sáu bánh kia này ăn không no là cái gì, tốn tiền mua sáu bánh kia là ăn được cái bánh này, còn lại mua cái bánh này là nó no, như đâu có phải biết là tại vì nhờ sáu bánh kia mà bánh này mới no, đúng không? Thì cũng vậy đó, tôi nhiều lần giống như ăn sáu cái bánh, bây giờ đến cái sáu bánh thứ bảy thì như nó no thì cũng vậy thôi, thì cái thứ bảy là đốn, nhưng mà nếu không có sáu cái trước thì cái thứ bảy không có rồi. Thành ra ví dụ như mình người tu thiền à, căn cơ họ cao không, họ coi thường người khác, nhưng thực sự là bởi vì họ tu nhiều đời như mình có số 16, 17 cái 12 tướng, được tướng ấy rồi tức là được cái tướng mà những chỗ khúc xương đều viên mãn, thì bây giờ đến được hai tướng, kế được hai tướng là gì? Một là thân trên, hai là hai má đều bị tướng sư tử. Thân trên đó là chỗ đây từ trên cái cực cực cung đi lên, không? Và ông võ vậy không? Rồi hai cái má nó nhìn nghe, thấy không? Thầy không biết tướng sư tử sao thầy chưa thấy cái người gì, nhưng mà cái nghĩa sẽ được đẹp. Không? Bây giờ tướng tốt mà. Mình nhìn một cái Đức Phật hay là mình nhìn một cái vị nào đó là tùy theo cái phước báo của mình mà nó chiêu cảm, mình thấy người ta tướng khác nhau. Ví dụ như giờ 10 cô ngồi đây, mỗi mình nhìn thầy, thấy thầy khác nhau, thấy thầy khác đó, thấy nào cũng diễn đại hơn, thì hồi nói là mình thấy có gì, thì mỗi người nói sẽ nói khác đó, người thì thấy cái này, người nói cái kia không, thì nó khó. Thì mình biết tưởng tượng mình không có thấy Đức Thế Tôn, bổn thân của Ngài, nhưng mà giả sử cái người mà mình phước báo ít đó, mình sẽ thấy khác, và mình không có duyên với Ngài, mình thấy nó khác, còn mình có duyên với Ngài, hoặc là mình có phước báo lớn, mình thấy khác. Ví dụ như thầy nói là tướng mà, ví dụ như các ngài thanh văn đó, thì thấy Đức Bổn Sư của mình là con tỳ kheo, có thể là ốm yếu bụ bọn, thì tình tác nhiều khi dơ cháy nữa, mình áo quần áo lem lúa, đi chân đã bùn sình đất cát, đó là hiện tướng cho các ngài thanh văn thấy. Nhưng mà các vị đại bồ tát mà có phước báo, nhà bổ quyền, nhà bản thù, nhà sư quán ông nhìn thì nó khác, có tướng Đức Phật cầm ngang trượng, làm thiện ống hào quang tướng thiện thân trên đây là ngồi trên thiên, nó trên thiên tòa mà nó là được trải cống của lụa trời, rồi nó là trung thân trang điểm bằng anh lạc, rồi nó là không thiện tướng rất là uy nghiêm. Thì cái tùy cái phước báo, nó là nếu mà ví dụ như có vẻ cái tướng của Đức Phật giống như Đức Ngài Tỳ Lô Giá Na, tức là hiện cái tướng như là phạm thiên, mà phạm thiên là phạm phu tu hành mới đến sơ thiền, mà làm vua khổ sơ thiền, mà tướng thảo là vô cùng mỹ lệ là huống chỉ Đức Phật của mình, phước báo Adam kỳ kiếp mà phước báo, thành ra mình tùy mình nhìn, mình cái phước báo của mình nhìn. Thành ra thí dụ như hai người, một người, hai người nhìn khác nhau, một người này thấy nhìn một cái người là người kia, trời ơi sao chị đó dễ thương quá, chị đó thành tốt quá, cùng cái vai sư bạc của chị dễ, thí dụ vậy. Thành ra trên đời này nó không có cái gì mà nó là cố định. Thế nên thí dụ mình nhìn một cái gì mình tự phán đoán một cách chủ quan và là vũ đoán. Nhưng khi mình bị cái thành kiến là gì, mình cứ nghĩ rằng thể mình nghĩ là đúng, thế đó là chết, là đợi mình chôn chặt của mình dặn cái trong con đường sinh tử. Nhưng mà lượng lượng nó khổ đó là con người nó khi họ nghĩ là đúng mà khó, không phải đúng, họ nghĩ đúng, nó là đúng, đó là chân lý, thể họ nghĩ là chân lý. Ai cũng vậy thôi, không? Thầy cũng vậy, mà quý vị cũng vậy, bất cứ thằng phu học còn trong cái sinh tử còn tiền nào thì cũng sẽ nghĩ được tất cả những gì mình nghĩ là đúng. Thành ra tại hai người phải cãi nhau đó, một cuốn sách đọc hai người biết nhau bình luận phê phán được giữ được nhau thì nó cũng ai được ai nè. Tại sao được hai cái thân tướng như mình tu sư tử, vì sao trong lúc tu hạnh một tác trong vô lượng đời tự mình không nói đông thọc à, lại dạy người khác không nói đông thọc à, tâm và thọc đó, đông thọc hai cái này. Tại là đi chỗ này thì nói thì tốt từ kia, qua kia nói không, qua thì A thì nó ở bà B vậy vậy. Làm cho bà A không thích bà B, cứ qua bà B nói là à, bà A vậy vậy, ví dụ vậy. Mà hai người kiềm khích nhau, nghĩ thế nghe mà nói, thì là bên tâm thật. Còn là người ta đối lưỡi hai chiều, đối lưỡi hai chiều, lưỡi thiệt, lưỡi thiệt. Có hai lưỡi khác nhau, phải không? Thì ta nếu người không nói đông thọc, có gì vậy người khác cũng nói đông thọc, thì người sẽ được tướng như vậy. Năm trong đời tương lai mà được cái tướng tốn gì thì ta nghe mình nói ví dụ như tướng sư tử nè, anh nó có nhỏ loài thú mà tướng mình thấy rất đẹp, mình thích thú lắm, thấy không? Ví dụ như tướng con panda đó, con ông túc con gấu gấu mang túc, thấy không? Cả thế giới thấy người ta nhìn là thấy nó thích. Là bởi vì là sao, mặc dù nó sinh ra xuất sinh nhưng mà được tướng nó gây thiện như những tướng sinh, và nó đừng thấy cái xuất sinh là một con ruột, nó phải mặc dù nó xuất sinh nhưng mà nó bởi vì tạo nghiệp thì nó thành xuất sinh, nhưng mà đời trước nó kết như những chúng sinh khác vui vẻ không sao, người ta thấy là nó cũng thích quan kiểu nhìn. Còn mặc dù cái gì mình làm thân người nhưng mà anh nhìn cũng có mặt khác nhiều vậy. Thành ra cái nhiều cái nghiệp á, nó bất khả tư nghị, nó quyện với nhau, nó thành một bức nó rất là khó hiểu. Thành ra cái mình học cái phẩm 24 là chỉ có Đức Phật mới hiểu rõ thì tất cả hành nghiệp chúng sinh ngoài ra không ai thấy rõ. Thế thì nếu lại hỏi thầy ví dụ hơn, thưa thầy, cái con làm thằng này thằng kia rồi là sao sao? Còn là không nói được, không nói được, không biết được. Ví dụ như thấy bố thí thiện nhiều hay làm gì thiện nhiều, ví dụ có vẻ như rất là từng ấy rồi sao sao? Xin cõi nào cũng không biết được. Thành ra cái nghiệp nó là một cái lực lượng bất bí ẩn mà mình không có thể hiểu được hành tướng. Nhưng mà mình chỉ cố gắng, hay không, mình cố gắng hết lực lượng thì mình để mình làm cái gì mình hy vọng mình sẽ được cái thiện nghiệp, ví dụ vậy. Nhưng mà đó là mình liền hy vọng thì mình hướng tới mình làm thôi, chứ còn không biết chắc là thành cái gì hết. Tới 18, 19, 20 hay 13 tướng được tướng ấy rồi, kế đến được 3 tướng, một là có 40 cái răng, chỉ có Đức Phật có 40 cái răng thôi, còn mình được đủ bông 2 cái, còn người cũng không đủ bông 2 cái nữa. Thời gian năm thì nhiều khi ra nó không có chỗ nó nhậu bớt thì hay là sao, nhưng là thiếu. Hai là răng thật trắng, tức là trắng tắm tự nhiên á, chứ phải đi cẩn thận, cần phải cần đi mỗi tháng đi rửa răng này vậy phải. Ba là răng một khít là bằng nhau, tức là không có răng không có đồi lưỡng chỗ phải không, mà cũng cái hổ cái hổ hỏi mình cái gì răng nó hổ, tức là nó tự nhiên như vậy. Vì sao? Lúc tu hạnh Bồ Tát trong vô lượng đời dùng 10 pháp lành giáo hóa chúng sinh thọ rồi, tâm sinh vui mừng, lại thường ưa ca tụng công đức người khác, thế nên được ba tướng như vậy. Dùng 10 pháp lành, 10 pháp là thập thiện đó, giáo hóa chúng sinh. Chúng sinh thọ rồi, tâm sinh thọ rồi, tâm sinh vui mừng, ai sinh vui mừng? Bồ Tát sinh vui mừng. Mình thấy chúng sinh nghe lời mình tu được thì mình xin vui mừng, rồi mình lại ca tụng công đức của mình hát, tức là mình thấy họ tu được mình ca tụng công đức, chứ không phải nó xấu xí không, vậy là bộ tu hành thế là tôi có tưởng là sân si nói quán bộ không, thế người ta đi chùa xin lăng cũng nó cũng sòng xì rồi, thế người ta cũng tin Phật xin lăng cũng sòng xì thì kỳ đời đó, kỳ sai, tại sao người không có tùy để công đức người ta đi? Tại sao thế là hơn người ta làm gì thì có vẻ tiến bộ thì mình phải thấy nó xấu người ta hay là phải sòng sòng xì xì. Rồi bây giờ đến số 21, được tướng ấy rồi kế đến được tướng bốn răng năm trắng sạch, bốn răng năm trắng và sạch. Vì sao? Lúc tu hạnh Bồ Tát trong vô lượng đời tu tập tâm từ bi của cõi dục giới, tâm từ bi của cõi dục giới nha, nhớ thường hay suy ngẫm pháp lành, cái này thì cũng tại sao thế nên được tướng bốn răng năm trắng sạch, tức là cái là chỉ tu từ bi của cõi dục mà không phải từ bi của cõi sắc giới. Tức là biết từ bi của cõi sắc giới là gì không? Là từ bi nào đấy không? Từ bi của sắc giới là tứ bồn tông á, từ bi thị xã của cái ông trời phạm thiên ông tu. Nếu nào mà người nào mà thành tựu được bốn bồn lượng tông thì được xâm lên cõi sắc giới của, còn thích cõi từ bi cõi dục giới thì cái này là trực chỉ trong đời người là cái cỡ trời dục giới trở xuống thôi. Ông thầy cũng không rõ cái từ bi của cõi dục giới này hàm tướng làm sao, cái này phải nghiên cứu từ từ. Thường hay suy ngẫm pháp lành thế nên được tướng bốn thằng năm trắng sạch. Thì mình nói mình mốt mình có thời giờ mình đem đoàn lượng cái này thì sự vấn đề mà tướng của Đức Phật cũng đâu có đơn giản nhau, mình cứ từ từ. 22, được tướng ấy rồi kế đến được tướng vị giác thù thắng nhất. Biết tại sao thì vị giác thù thắng nhất không? Tướng vị giác thù thắng nhất là sao biết không? Là quý vị Phật cho Đức dân như Đức Phật bất cứ cái món nào, dù là món ngon nhất cũng như món phần thường nhất, khi mà nó đến cái lưỡi của ngài nó thành cam lộ, mùi vị như cam lộ vậy đấy. Làm sao Đức Phật mà đi khất thực mà một bà già nghèo rất bận tơi ở trong làng, Đức Phật đến nói bà có gì bố thí không, mà nó thật con lành mà có gì bố thí thì nó bà con cơm xong chưa, dạ con mới dần cơm xong rồi, còn cái gì không, dạ con mau rửa nước rửa bát còn đây, cũng dường cho bà đi đổ nước cái nước rửa bát của bà, nó cặn không có bà, nó cặn luôn bát của bà rồi, nó bát Đức Phật uống nước nó thành nước cam lộ. Nghe không? Cái bậc được phước báo sau đời rồi mà xin nhìn trời. Thành ra Đức Phật mình gặp mình không có duyên ghê gớm, mình gặp Đức Phật dù mình làm những công hạnh rất nhỏ mà nhờ cái công lực của ngài, cái phước lực của ngài, cái công đức mình đã thù thắng vô cùng. Còn giả sử mình gặp ông thầy tầm thường hay một cái thường mà không có tu hành, bây giờ mình cúng có cả xe cho xe trâu xe ngựa hay nữa mình cũng phước báo có được cái gì vậy. Nhưng mà giả sử nói vậy cũng có phải mình thoái chí hay không, phải đi lựa thì cái kiếm người không chặt nó dồn không, mà cái tu hành nó bố thí này tức là cũng tìm ra đâu, mà nhiều khi nhiều đồng nó bây giờ giả vờ không, ví dụ không tu hành cũng giả vờ tu hành thì mình thì thành ra mình càng cái chọn đọc thì mình lại càng sẵn, nhiều khi là làm nhiều làm tao không, thành ra mình cứ phát tâm từ hiểu bố thí, con thấy người nào thầy nào không bố thí, không thấy người nào bây giờ tu hành bố thí hết thì đó là hay nhất, phải không? Còn phước báo nhiều con không biết, còn bốn cầu cái đó là cái sự cố gắng được thấp nhất, còn lâu to hơn so to hơn để cái bánh để công đức thầy nhớ chú nguyện lo thầy thầy nhớ hầu thứ công đức cho con thì tất cả hàng tất cả cái đấy người mà thật sự tu hành bồ thí cô mô hình bồ tát là không có so to, mình cứ đem hóa tâm cái tâm thân thiết của mình, tâm thiết thành của mình để mình tập. Còn ngoài ra phước báo hay bất cứ gì đằng sau mình vẫn nghĩ, thì là trong cái kinh nó nói cái câu là cái người mà tu hành cũng giống như cày ruộng mà chăm chỉ cày ruộng, không cần hỏi ngày mai gặt cái gì, chỉ nhìn cái gieo giống rồi mình chăm chóc bón thân bón thì nhắc nhất định là sẽ có ngày mình sẽ đặt quả, chứ cứ ngồi đó mà đợi ngồi đó mà ra một ngày ruộng mà ngồi cành còn lúa lớn bao nhiêu nó mệt lúa mệt. Vì sao không? Lúc tu hạnh Bồ Tát trong vô lượng đời không đợi người sinh rồi sao mới bố thí, tức là sao không có đợi đến người đến sinh được mới bố thí mà. Tức là trước khi họ sinh mình đã bố thí rồi, mình bố thí trước khi họ hả hồng sinh, mình cũng đến tận nơi mình bố thí chứ không phải đợi đến ngưỡng cửa họ sinh. họ tới họ đến ngưỡng cửa mà họ xin là mình cho đó, là không số quá mình giảm nhiều lắm rồi. Muốn gì mà không cho một tuổi nó đi đó là có các tu Bồ Tát du già trở lên á, nó phạm các phạm giống đó, là phạm ba là gì, tức là phạm giới trọng và mất giới thể, tức là không còn tư cách là Bồ Tát. Bởi Bồ Tát là lấy bố thí làm đầu, mà Bồ Tát mà bỏ sẻ mà người ta đến tận nhà mình, ta đến mà ta đưa tay ra mà mình đủ rồi đi là không có tư cách để làm một gì Bồ Tát, là bị trục xuất ra khỏi cộng đồng Bồ Tát rồi. Cho nên cái bởi vì tại sao cái người tại gia nhất là người tại gia đừng bao giờ bỏ sẻ bất cứ gì, vì thế nên được tướng về giác thù thắng nhất, tức là bởi vì mình cho làm cách thù thắng như vậy thành ra mình nhận bất cứ gì đưa vào miệng mình thành âm lộ. Còn ví dụ mình ăn mà còn thấy cái này dở, cái này ngoài ngon, thì cái người đó nói đời trước họ không có được phước, họ chưa được cái phước tướng này, chưa có được tướng này. Thế họ còn thấy cái không món này ngon, không muốn gì dở ha. Những người mình nói là Đức Phật được thành tựu tướng này, chứ còn mình chưa được thì những người còn đâu có cách mình chi. 23, 24, được tướng ấy rồi, được tướng trên, 22 là kế được hai tướng, một là tướng nhục kế, hai là tướng lưỡi rộng dài. Nhục kế là gì? Nhục kế là cái tóc đó, cái thịt nó giống như tóc vậy, nó xoắn này. À, nó xoắn thì nó xoắn, tóc nó xoắn là giống như người phi châu đó. Nhưng mà rất là, đúng rồi, từng đoạn nhỏ nhỏ vậy nè. Thế không, nó không phải là tóc, nó là thịt, nó cũng là thịt. Đúng rồi, thì tóc quăng, nó như Ấn Độ. Nhưng mà Đức Phật không phải là, nhưng mà nó là thịt. Thế nên được kế, quấn quấn như nhà. Thì nhưng mà nó biết, mình cũng chưa nhìn, thế sao nhìn tưởng tượng này. Thì thấy không đẹp thế nào ra nhìn, nhưng mà khi nhìn thì nó khác. Hay là tướng lưỡi rộng dài. Tướng lưỡi rộng dài là có hai cái rộng dài. Thì nói này đó, nếu mà mình ba đời không có dối thì mình đeo lưỡi, ba tướng tham ăn thì không có dối, ngoài cái tướng mà tay đó trời cũng đây, khi mà leo đó cái mặt lưỡi nó che hết mặt giống như quạt mo vậy á. Nhưng mà cái đó là một tướng nhỏ, cái đó là tướng thiện cái phòng cũng thế thôi. Còn trong kinh Pháp Hoa ấy le mà bao khắp trùm được cái tâm thiên này thiên đến lưỡi nó rộng như vậy. Vì sao lúc tu hạnh Bồ Tát trong vô lượng đời, chí tâm thọ thì pháp thập thiện, đồng thời giáo hóa chúng sinh, thế nên được hai tướng như thế. Cái này nè, với cái tướng hồi nãy là 19, 20, 20, 18, 19, 20, tức là cũng là trong vô lượng đời dùng 10 pháp lành, tức là pháp thập thiện giáo hóa chúng sinh, mình ca tụng, thì cái này cũng vậy. Cái này hồi nãy là giáo hóa chúng sinh, mà là tự mình tu cũng giáo hóa chúng sinh. Thành ra khi quý vị tu thập thiện, quý vị được có nhiều cái phước thù thắng như vậy, cái lưỡi cũng đẹp mà cái răng cũng đẹp, được tướng ấy rồi. 25, kế đến được tướng phạm âm. Vì sao lúc tu hạnh Bồ Tát trong vô lượng đời, tự mình không nói lời ác, dạy dỗ người khác không nói lời ác, thế nên được tướng phạm âm. Thế họ là rất là nãy bắt cái chú thích thứ hai đó, tức là tám cái âm thanh phụ thắng lập tại cái trang 501, chú thích số 2, tám thứ âm thanh như diệu, tức là ta báp thứ tám tiếng phạm âm đó, tức là cái tiếng phạm âm tức là trời, tiếng của cái giọng của ông trời phạm thiên, tức là nó làm sao mọt nào, tức là người hắn cũng nói lúc nào nó mọt nào. Giả sử bây giờ mình còn theo thế, ví dụ là người có phải là tiếng thành âm mềm mỏng, tức là nói rất là mềm, ngọt ngào khác mà mềm mỏng khác, mềm mỏng tức là rất là nhẹ nhỏ nhẹ, hòa nhã, ôn tồn, nghe không, tức là lớp mình rất là ôn tồn, thông tuệ, nói rất là có trí tuệ, không có nói lời ngu si, không giấu thì là lúc nào cũng nói lời chân thật, sâu sắc. Tức là nói những lời có ý nghĩa sâu xa, chứ không phải nói như là phù phiếm, nói nhiều người nói rất nhiều mà nói rất tầm thường, không biết đầu được, ông nhập được cái gì, không lầm lẫn. Tức là nói mà không có đính chánh lại, hồi này tôi nói sai không có, thì tôi cùng không cùng tận, tức là ý nghĩa nghĩ hoài không thấy hết, Đức Phật nó có được nữa. Mình thấy nó không có được một, thầy nói dám trong một tám tướng này cũng không có được cái nào. Thành là muốn độ chúng sinh đó là phải cố gắng cầu những tướng như vậy. Cho vì chúng sinh nó là cái nghiệp của nó là thích ngọt, thích mềm, không ai thích mình dữ, không ai thích mình nói sẵn mình. Mà ta nói ngọt ngọt thì chết rồi. À, nhưng mà điển hình tu hành mình đâu có ngọt bọt chết rồi đâu, mình ngọt bọt nhưng lại chúng ta sống rồi chứ không sống rồi mà chết làm chi. Mình được tướng thằng ông tự mình không nói lời ác, lúc tu hành một đề là tu ác trong vô lượng đời, tự mình không nói lời ác, dạy dỗ người khác không nói lời ác, thế nên được tướng thằng ông. Nên là cái này cái khổ ác khẩu nó hại lên xong xấu. Được tướng ấy rồi, kế đến được tướng cặp mắt xong biết như luôn luôn. À, mắt của xong biết. Như thế vua trâu, ngu hơn là vua trâu. Hồi nãy cái phía trên là con mắt hiền từ như là mắt to. Con mắt vua cũng ngu luôn, phải không? Bây giờ con mắt xong biết ngu luôn. Con mắt con trâu được khen 2-3 lần, phải không? Thành ra mình nói, xuất sinh không nghĩa là hoàn toàn nghiệp nó hoàn toàn xấu, nó có những cái tướng đẹp mà mình không có được. Ví dụ như tướng mắt con trâu rất là hiền, khi mà nhìn thấy mình thấy nó người một cách nghe thơ mà nó coi không có một cái ác ý nào. Còn mắt mình nhiều cái lửa cho anh nhán nhán, mặc dù mặt rất đẹp nhưng mà cái lửa nhán nhán, nhiều bà mặt rất đẹp nhưng mà thiệt là dữ. Cái đó nó hay bởi vì nó có nghiệp nó phức tạp. Nó được cái tướng này thì nó lại mất cái tướng kia. Thành ra muốn mà hoàn hảo là phải tu à. Chứ còn mình làm thiện mà rồi đâu còn mình tu, như tại sao nó phá cái ác? Mình phá cái ác. Luôn luôn nó có chỉ là cái tạp nghiệp đó. Tức là mặc dù mình làm thiện nhưng mà trong đó luôn luôn nó trộn những cái ác mình không thấy, không biết của mình. Bây giờ phiền não mình còn, phiền não thì nó luôn luôn có những cái tạp nghiệp. Là đời sau mình thưởng những cái tạp báo. Có những người như mặt như là tướng hảo, tướng tái thì nó rất là sạch sẽ trang nghiêm, nhưng mà trang nghiêm thân sinh năm này. Còn trong khi những người ngồi xe cái ấy có người hầu hạ mà tướng xấu xí, không nói được. Vì sao? Lúc tu hành Bồ Tát trong vô lượng đời đem cặp mắt từ ái nhìn chúng sinh, thân thù bình đẳng. Đây là coi không có phân biệt tha thân đâu mà thù đó. Thù ai, thân ái vợ thì chỉ là vợ. Nhưng mà nói vậy chứ cũng khó à. Hồi về nhà cũng thấy thân thù là không, thân thù cũng bình đẳng. Thân những thương, thù những ghét, ví dụ vậy. Bởi vì tại sao vậy? Mình chưa có tu luyện, mình cứ tu luyện. Mình nghe, mình biết nguyên tắc nhưng mà đọc không được. Thì dĩ nhiên cái đó thì nó từ từ, thì mình đang nói đó. Làm nhanh nhưng mà không có bộ bệ. Nhưng phải làm. Thành ra thì nhiều mình cứ thích cái phương pháp cho nó nhanh, kết quả nhanh chóng, nhưng thật sự nó không có cái đường tắt nào để những bạn. Không có đường nào tắt đến Niết Bàn đó. Không có đường tắt đến Niết Bàn. Bây giờ mình cứ về cực lạc cũng phải tu 3-4 hành thang thì kiếm nó thành Phật. Nhưng mà ở đến đó thì thường thắng là mình cũng phải luân hồi, mình phải cầu tha, nghĩa là mình tu hành liên tục thì thôi. Nhưng mà vẫn phải tu hành lâu dài và vẫn phải vào cái cõi, những cái cõi khổ để mà tu luyện như vậy mới thành Bồ Tát. Còn hồi chúng ta không thường thắng được, không làm Phật được. Bởi vì không có luyện tu để mà sao biết làm giả làm thiệt, ngồi nó sung sướng mà tưởng là Bồ Tát thiệt, nhưng tự vô ta bà đủ cái cục thế nào thành Phật đó, biết liền vậy. Thành ra Đức A Di Đà sẽ gỡ người xuống ta bà ta tại để cho quý vị xuống đây để người ta huấn luyện quý vị, để cho người chửi vào mình mặt mình, để cho người ta nói là ấy cho mình, để cho mình thấy mình có con nhẫn hay không, chứ không phải là gì đó rút vô Đức A Di Đà che chở nó nước gì nó cứ chạy cả ngày không có đâu. Không có đâu, đừng có tưởng được. Thành ra tu hành không có tiền cái ý gì, không có tiền, không thiết nhận được. Tu hành mà không để người khác tu luyện mình, không có để người khác thử thách thấp mình thì ta sẽ gọi là tu. Hàng bảy được tướng ấy rồi, kế đến được tướng Bạch Hào. Hàng Bạch Hào nói kỳ đồ đó, tướng nào mà tướng đây nha. Trong chuỗi lông mi mình không có sự đông, Đức Phật có sự đông rất là dài. Tướng già kéo ra dài mấy trường. Bùng bỏ ăn cung là như còn là soi, cũng còn cuộn theo cái xoáng, theo chiều. Chiều kêu hồ á, đi gì không? Mình giữ Phật cũng giữ theo kêu đồng hồ không? Mình đi nè. Nếu mà nó râu cũng rồi, nó tự tưởng nhọn, nó giống như cái đuối. Thì nó Bạch Hào ứng chuyển ngũ tu di là vậy đó. Là cái Bạch Hào của Đức Phật, cái cộng đồng nó cao vậy nè. Nó cao đâu, chiều cao đó, nó cao bằng năm của nước tu di á. Tưởng tượng Đức Phật lớn, thần Đức Phật lớn vô cùng.
bớt ra ra không xíu bố tu viên đức phật ta bao nhiêu nó tu viên ta vô lượng nước cả bom mấy ngàn trăm ngàn cái núi tu viên mà một núi tu viên cao đến mười bao nhiêu mười vạn tám ngàn dặm gì đó mà mười vạn tám ngàn cho tuần chứ ví dụ vậy là phải cái năm sáu chục ngàn cái trăm ngàn cái số thì một cái núi tu viên cái gì mà cái năm một cái chiều cao của cái lâm này nó năm trăm ngàn cái số rồi đó thì có cái gì đó thước đo thì thân tật nó to to bao nhiêu con không nhưng mà không thấy được là bởi vì phước báo không có chứ thì sự cái các vị mà tổ sư mà tu tịnh độ là thấy từ thân tật là thấy tùy cái phước lực của mình thì phước càng phước càng lớn thì thân tật càng lớn nên như trong kinh Vô Lượng Thọ nói trước khi mình đi Ngã Nan mà nghe Đức Phật thấy bổn sư mình mà giảng gì công đức A Di Đà thương ngưỡng mộ nó thưa con muốn thấy được Đức A Di Đà Đức A Ngã Nan mới gì nói của đó không Đức hay là hiện lên trước mặt liền theo cái chút phước báo mỗi người chiêm cảm muốn là được mà cái thân của Đức A Di Đà lúc đó là cao vô lượng thế giới nhưng mà ngài A Nan nhờ cái lời thần lực của Phật A Thích Ca mình thấy được cái thân đó. Một cái thế giới là nó to bao nhiêu mà có vô lượng thế giới này cái thân nó trải rộng như trong pháp giới này. Tức là thấy được pháp thân thật thì nó phải tu mới được chứ bây giờ mình nói về thì mình nhưng mà nói chỉ để mình ngưỡng mộ để mình nhìn cái đây là cũng như là cho mình tham thích mình nghe mình thích mình thêm mình mong mình tu tại sao được tướng mình hào vì sao lúc tu hạnh Bồ Tát trong vô lượng đời giảng nói chánh pháp chân thật không hư dối tức là cái công đức của người giảng pháp nào thành ra cái người giảng pháp công đức rất là thù thắng mà người nghe pháp giảng pháp công đức thù thắng là cái người nghe pháp mà nếu mà đem tâm cung kính đem tâm chân thật đem tâm này nọ mà cung kính pháp sư mà nghe thì công đức cũng giống người giảng pháp nào, còn nếu mà đã sự khởi tâm coi thường pháp sư thì phạm vào giới Bồ Tát nếu mà ai thọ Bồ Tát như già đó là địa trì một các cái bổn thầy con cái nguyện đó nghe rồi nói pháp sư hay là cũng như là không hiểu pháp chấp trước mặt kiểu cừu chê quỷ bán nha thì phạm nghiệp của ta nên là khi nghe pháp thì là cung kính tâm cung kính mà nghe mặc dù mình không hiểu nhưng mình được lợi ích thì được công đức của sự nghe pháp anh đang ngồi đây đó rất là được lợi ích không có sông bài đó nha chỉ như là được công đức của sông bài nước sông bạc là phải bằng hai điểm một ở như bảo mình ta nghe ta bắt đạo nhưng mà giảng pháp chính pháp là chân thật không hư dối thành ra nhiều khi thấy một cái thầy ngồi để giảng pháp nhưng mà chưa chắc công đức là bởi vì nếu mà giảng pháp nó điên đảo mà làm cho người tin họ người nghe họ hiểu lầm họ không biết Phật pháp là gì ngồi họ hiểu nói lộn đạo thì cái đó nó lại chút thêm tội thành ra nói pháp nó được pha được cái phước mà đồng thời nó có tươi điểm 28 người cuối cùng được tướng ấy rồi kế đến được tướng vô kiến đỉnh thằng này nói tức là nó tên đỉnh đầu nó nằm ở trong cái nó nằm ở đỉnh đầu mà nó làm được kế là những cái kế là cái con ốc không giống như đo kế hồng dương đó tức là không nó giống như con ốc là tướng được kế nó thành cái là thịt nó những sợi thịt sợi tên còn lại thành ra trên tượng Phật máy nó cái đầu nó cứ từng cục đó. Nó ốc đứng lắm á đó là ốc xoáy như Ấn Độ ốc xoáy nhưng mà nghĩ như Ấn Độ tóc nó quăng nó khác nó rối lên cổ này nó đều đặn nó từng mình thấy rõ ràng nó hào còn cái này nghĩa là nó đều đặn giống như tóc nhìn xa xa thì tóc nhưng mà thế nào chứ đó là ông hà đương tốt này bây giờ đến cuối cùng là tướng vô kiến đỉnh tức là nó trên đỉnh là nhưng mà không thấy được thì ra Đức Phật đó có cái thứ pháp đó có phóng hầu vàng ở phóng cái anh không cái ánh sáng ở hai chỗ là thù thắng nhất là phóng một cái viên gia bình hào tướng quang là chỗ này phóng ra ánh sáng là lúc mà giảng pháp kinh pháp hoa là phóng ánh sáng đây thấy không rồi lúc mà giảng kinh lăng nghiêm là phóng cái ánh sáng ở cái bộ kinh bình tướng khi mà ngài phóng cái ánh sáng bộ kinh tướng thì trên đỉnh này hiện một cái hoa đen ngàn cánh rồi trên cái hoa sen của Đức Phật, Đức Hóa Phật còn trên hoa sen đó, thì chính cái Đức Hóa Phật trên hoa sen tụng thần chú của Lâm Nghiêm, Rồi ngài Nam Phụ Thừa cầm cái thần chú, cái năng lực thần chú đem đến cái nhà của cô Ma Lăng Già để cứu nhà Nam. Cứu nhà Nam, bị Ma Lăng Già dùng cái thuật của ca thì ca thì phạm dương chú để mà nhiếp vào cái dẫn vào phòng được phòng ngủ cổ rồi. Bị sắp sửa phá giới thể rồi, lập tự tích, lập tự nhiên là ăn một cổ áo, một cổ quần, cổ áo, một cổ áo, xa xa rồi. Sắp sửa nguy hiểm tới nơi rồi. Nhưng mà ngài vẫn biết rõ là mình đang phạm giới, nhưng mà chống không được rồi. Rồi bởi vì cái chú của tầm và tòa chú nó quá mạnh. Gì không? À đúng rồi đó, đúng rồi đó, à đúng. Không tôi sáng đó. Họ đọc chú đó thì họ dùng cái năng lực đó, họ phá mang già nữa chứ không? Đó Ma Lăng Già. Thật sự là Ma Lăng Già không phải là ai gì đó. Ma Lăng Già thật sự là cũng là Bồ Tát thì hiện không? Thật sự là Ma Lăng Già là vợ của Ngài A Nan đến cả mấy trăm bao nhiêu đời rồi, hai vợ chồng. Thì nó có đấu cơ duyên hả? Ăn cái duyên. Mà thực sự là đến đó là để cuối cùng được Ngài A dẫn nó về độ. Không độ được thì nghe xong chính là A La Hán được. 2002 đúng rồi, thầy qua luôn tôi được thầy giảng để chuyển Ma Lăng Già xong nhé. Không có trình nữa, lúc mà bà mẹ Ma Lăng Già thấy Đức A Nan ở chỗ dưới nước, đang Ma Lăng Già là về dòng Chi Đà La, tức là Untouchable. Untouchable tức là không được đụng vô là ơi, có giai cấp hạ tiện nhất, không phải là giai cấp nữa. Đánh nước, nhà Nam đi khất thực thì đánh nước. Thì mới là nói xin lại xin mới là khi mà cô đi với tôi xin cô kêu không nước, bởi vì cái người mà cấp tự là bình đẳng, không có phân biệt giai cấp. Chứ ví dụ như mà một tu sĩ Bà La Môn họ thấy người đó họ đi khác, họ không cấp tự của cái người chuyên là ta, thì mới mà bắt mong là già mới nhìn mới là nhìn à làm được đấy, thì là tôi họ đẹp quá còn bị cảm động. Cái nói nên là nói A Nan là con tôi là dùng họ hợp vậy, tôi là dùng chiên là na không có thể bố thí cho này được không. Cái thì nhà A Nan nói tôi xin nước chứ không có xin ra chiên là na, chiên là na hay không tôi không còn biết. Cụ kia nó rót nước cho ta thì tôi mà ngày thứ A Nan thì ngày A Nan rất đẹp. Thường thường thì các tỳ kheo là để ba trần như đây nè, để ba trần không chỉ có ngày này để mặc áo. Tôi còn cho mấy cái tóc thì muốn đi che cái này lại sợ mấy cô nhìn không sự cô mấy đàn bà nhìn ấy, bởi vì rất là tướng nó đẹp. Mà thật sự rằng nó là ông đi sắp thì đàn bà cũng đi sắp, đàn bà thấy người ông đẹp cũng cảm động vậy thì cũng vậy thôi ha. Thì cái cô này cô mới rót nước vào tay của Hà Nam rồi ha, tự nhiên bàn tay cô mê, cô tự nhiên cô mê cô rồi cái nói cái tòa nhà bỏ đi cái cổ nhìn theo cái cổ nó cũng có tập tất cô nó cũng tất cả ông chạy nhà của nó nói nó má còn muốn lấy cái cổ cái ông thầy kia nghe không. Rồi cái chuyện bà mới là bà mẹ nó đâu có được cái đó xong môn mà đâu có lấy gặp gia đình đâu có không con nhất định không phải ông này, nếu mà mẹ không có con mẹ không cho con lấy đồ này con không nhận đó không chết. Thì bà mẹ mới làm chiều con gái mà họ làm gia đình mà đạo họ có chú ông phẩm lập đàn. Mà lúc đó là kể cái tin Ngọc kể lúc đó mình làm đàn sao mà đọc tụng chú được à. Thì ngài đang ở tinh xá tự nhiên thấy tình thần chấm muốn buồn mê mày nói ngài đang tài xá là vậy không. Mà đi ngược lại thì đi vô nhìn tin trở lại nhà cổ ngài đang mình thấy một cái ngay cái đời không nó xóa tào hóa như cái chính pháp nhưng nó cũng trần nhập tình nhập tịch liệt. Rồi còn những cái nhà đang dẫn vào giường này, dẫn vào phòng cổ. Rồi cái cổ vuốt ve này, ông ngồi, chốt chống được. Ông ngồi nhưng nghe như vậy, ông không dám nào mà. Ông giữ được, bây giờ ông là tu đồng hoàng mà. Tu đồng hoàng nhưng mà bởi vì lực lượng, không, người tu đồng hoàng họ không có thần, nó không có thần thông. Thấy là họ được kiến đạo, nhưng mà không có thần thông. Sau thì lúc mãi thì kể là thì nên chừng cái nhà đang bị bị lúc mà phá vỡ thằng chú đó, mình đang chạy về đây thấy con này có chạy theo tất tử chạy theo con nó cứ kêu ông kêu thì ở nhà đang mình nói Bây giờ sắp sửa thì được chồng rồi mà giờ không được chồng.
Tại trong kinh thì cái chuyện mình đọc cũng rất là giống như vậy. Được tướng cầu biến ảnh vì sao lúc tu hành Bồ Tát trong vô lượng đời thường cung kính lễ bái tất cả hiền nhóm vô trụ. Cha mẹ, tôn trọng, ca ngợi, cung kính cúng dường. Ê, cái gì cũng được tướng vô tính đỉnh đây là cái lý thuyết. Cung kính lễ bái tất cả hiền nhóm sư trụ, cha mẹ. Thành ra khi mình mỗi ngày mình tụng mình lạy Phật đó, là mình trồng cái nhân này. Mà phải lạy Phật thì đem cái cung kính và được lễ bái tất cả hiền nhóm sư trưởng, cha mẹ, cùng với ca tụng, ca ngợi, tôn trọng. Cung kính đại bá là thân, tôn trọng là tâm, thân ý nghiệp và ca ngợi khẩu nghiệp, cung kính cúng dường thân nghiệp và ý nghiệp, thì mình được tướng của kiến định. Đây là nói mới, thiệt sự là mỗi cái kinh nó nói bằng hai tướng khác khác nhau một chút. Tại sao đây có bằng hà, có sao hôm 8 mà là 4 tướng ở đâu thì không biết, nhưng mà đây khái là vậy không? Mỗi cái ấy thì đánh số như vậy thì nó thành số 8. Đầu tiên là trước nó có 4 số 4 nữa. Nhưng cái 4 đó nó lại có những cái giống như cái tướng sau phải không? Thành ra không biết. Đúng rồi. Hôm 8 thì năm tử thì Đức Phật kết luận cái chương này. Bồ Tát có hai hạng. Một là tại gia, hai là xuất gia. Bồ Tát tại gia, Bồ Tát xuất gia, tu nghiệp 32 tướng, điều này không khó. Tại Bồ Tát tại gia tu nghiệp 32 tướng, điều này mới khó. Vì sao? Vì người tại gia bị nghiệp ác điều này được. Có đọc phải vậy không? Có phải người xuất gia tu nghiệp 32 tướng tốt, là dễ hơn người tại gia không? Không thấy gì. Không thấy gì. Không bắt buộc gì. Không chắc chắn gì. Không, tùy cái hoàn cảnh, tùy cái ấy. Nhưng mà những người xuất gia, những người họ cái hoàn cảnh, họ nhàn nhã, họ có thiền sao, họ dụng công tu thiền này nọ không. Còn người tại gia vốn bán, nhưng mà người tại gia phải tu những hành khác. Như nãy nói, cái bố thí đó, ví dụ vậy. Thành ra Đức Phật nó đây nó không phải là nói là người tại gia thua người xuất gia, mà nói là người tại gia tu hành khó khăn hơn. Thành ra nếu mà người tại gia tu được, là quý vô cùng. Thì tập là ngang năng thả quý, khó hiếm có, rất là đáng quý, rất là đáng quý, đáng khen, đáng rất là đáng khen. Thế là thực sự cái cuốn kinh này là cuốn kinh ca tụng người tại gia. Đây là cẩm nang của thành Phật của người tại gia. Là có gì cầm cuốn cẩm nang này đi đâu cũng cầm theo. Thấy không? Thì ai hỏi tu hành thành Phật sao đây này, đây cẩm nang đây, đưa lên cho tôi, được vào tôi, thấy không? Cái sự mà tu theo cái cuốn kinh này mà tu đầy đủ thì được thế mà. Thầy thấy là rõ ràng đây là Bồ Tát thiệt sự.